Chương 17, Trần Thắng khuyến mại. Một, phòng phụ trách xem xét chiến trường. Lại nói chuyện sau khi từ biệt vợ, Gia Cát Lượng đến khu kỹ thuật cao Tân Giả ở Kinh Châu để làm việc cho công ty Hoàng Tộc. Mới ở công ty 3 ngày, Gia Cát Lượng nhận thấy tình thế hóa ra bất lợi. Trên danh nghĩa, ông làm cố vấn cho công ty Hoàng Tộc. Trong thực tế, ông không có lĩnh vực nào để phụ trách, không quyền hạn, không biết lấy gì để đánh giá công việc. Thân phận không khác lao động trôi nổi là mấy. Ông vội tìm gặp Lưu Bị. Lưu Bị nói, nói thật tôi cũng không biết bố trí công việc cho ông thế nào. Gia Cát Lượng nghĩ ngợi rồi nói, nếu vậy xin lập cho tôi phòng thị trường. Lưu Bị hơi băn khoăn, chức năng của phòng thị trường là gì? Nó khác gì phòng tiêu thụ? Gia Cát Lượng nói, khác nhau nhiều lắm, phòng tiêu thụ kiếm tiền, phòng thị trường tiêu tiền. Lưu Bị nói, tốt, ông nói sao tôi làm vậy, tôi tin ông, tiêu tiền cũng có đạo của tiêu tiền. Gia Cát Lượng nói, đúng vậy, phòng thị trường tiêu tiền để phòng tiêu thụ kiếm tiền nhiều hơn. Mấy năm gần đây, Viên Thực ở Hoài Nam, Viên Thiệu ở Hạ Bắc, lại còn có bạn cùng lớp của ông là Tôn Toán. Tới dễ cạnh tranh không được vì họ không hiểu sự thay đổi của thị trường. Không biết xét đoán thời thế nên không cách gì ra quyết sách kinh doanh đúng đắn được. Còn với phòng thị trường, chúng ta có thể nắm được động thái thương trường, từ đó lập chiến dịch kinh doanh mở rộng thị phần một cách hiệu quả. Lưu Bị hỏi, việc cụ thể của phòng thị trường là gì? Gia Cát Lượng nói, là một phòng mới, nó phải có sự khác biệt rõ rệt với phòng tiêu thụ. Phòng tiêu thụ tìm khách hàng, phòng thị trường tìm loại khách hàng nào, phòng tiêu thụ bán, phòng thị trường bán thế nào tốt hơn, phòng tiêu thụ kiếm tiền, phòng thị trường làm thế nào mới kiếm được tiền. Xuất phát từ mục tiêu công việc, phòng thị trường chủ yếu làm 3 việc, điều tra, nghiên cứu thị trường, làm kế hoạch bán hàng và quảng cáo. Lưu Bị nói, tôi hiểu ý ông, lập phòng thị trường để thu hai lợi ích lớn cho công ty. Thứ nhất tăng cường sức cạnh tranh, binh pháp Tôn Tử nói, vừa đánh mà đã tính được chiến thắng là đã tính toán kỹ. Đối với cuộc chiến tranh thương trường, chức năng phòng thị trường là để tính vậy. Nghe Lưu Bị nói, Gia Cát Lượng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hóa ra Tổng Giám đốc Lưu, tinh thông binh pháp, Gia Cát Lượng này thờ được minh chủ rồi. Lưu Bị nói, xét về quản lý nguồn lực con người, phòng thị trường đánh cho công ty tình cảnh người mù cưỡi ngựa mù, đó là lợi ích thứ hai. Gia Cát Lượng nói, Tổng Giám đốc Lưu đã viễn kiến sáng suốt như vậy, tôi nhất định sẽ sớm khiến phòng thị trường phát huy tác dụng. Lưu Bị cười, tôi chờ phòng thị trường soi đường đấy. Sử cũ chép lại, do Lưu Bị và Gia Cát Lượng nói chuyện tâm đầu ý hợp, nên ăn cùng mâm ngủ cùng giường, trông chẳng khác chi người đồng tính luyến ái. Quan Vũ Trương Phi thấy nghịch mắt nên nói mấy câu, Lưu Bị phải nhẫn nại giải thích. Anh gặp Gia Cát Lượng như cá gặp nước, hay em chớ nhiều lời. Hai, người đẹp chờ xuất phát. Sau một thời gian suy nghĩ và quan sát, chiến lược của Gia Cát Lượng ngày càng hình thành rõ ràng. Cùng lúc đó, sức tiêu thụ của sản phẩm dòng Hoàng Tộc bắt đầu chững lại. Gia Cát Lượng thấy tình hình nghiêm trọng, vội tới phòng tổng giám đốc. Quái lạ là Lưu Bị không có trong phòng. Hóa ra có người tặng Lưu Bị một bó lông đuôi bò Tây Tạng. Mọi người đều biết, lông đuôi bò Tây Tạng rất quý hiếm. Nghe nói dùng lông đuôi bò rừng đang mủ, có thể tránh được mưa gió. Gia Cát Lượng vội đến nhà Lưu Bị, đúng lúc Lưu Bị đang mủ. Gia Cát Lượng nghiêm giọng, chí lớn của Tổng Giám đốc Lưu đâu rồi, lẽ nào ông không muốn cưới Tôn Thượng Hương? Gia Cát Lượng quẳng mụ xuống đất nói vẻ không vui. Sao không muốn, đang mủ chẳng qua để quên ưu sầu thôi. Gia Cát Lượng nói, đã không quên Tôn Thượng Hương thì phải hành động, Tào Tháo diệt Viên Thiệu mà thành người giàu nhất nước. Giờ chỉ có việc Tào Tháo mới có được vị trí Tào Tháo, xong cứ suốt ngày âu sầu, chỉ việc Tào chẳng hóa trò cười ư. Lưu Bị nói, lấy gì để việc Tào Tháo bây giờ? Gia Cát Lượng nói, kể cả không vì Tôn Thượng Hương, ông cũng là đối thủ cạnh tranh của Tào Tháo, lẽ nào ông không sợ ông ta diệt ông? Hiện nay Tào Tháo đã phái Hạ Hồ Đôn làm giám đốc tiêu thụ ở Kinh Châu, cấp cho Đôn một khoản lớn để diệt chúng ta, ông làm sao tránh được? Lưu Bị nói, vì thế mà tôi đang nổ ruột đây, chồng vẫn chưa nghĩ cách gì đối phó được. Gia Cát Lượng nói, tôi có ý này, bất kể Tào Tháo lợi hại thế nào, quan trọng vẫn là khiến khách hàng mở ví, kế trước mắt là nhằm vào người dùng cuối, cũng là thị trường lớn nhất, tranh giành khách hàng. Mắt Lưu Bị sáng lên, chúng ta nên làm thế nào, Gia Cát Lượng nói, tôi có một phương án khuyến mại, xin ông xem qua. Lưu Bị cầm bản phương án khuyến mại, nhìn qua rồi hỏi bán tính bán nghi. Theo phương án này sẽ tốn rất nhiều tiền, liệu có thu về được không? Gia Cát Lượng nói, dân gian có câu, thương trường như chiến trường, anh hùng trên chiến trường không sợ đầu rơi máu chảy, anh hùng trên thương trường lại sợ tốn tiền sao? Lưu Bị gật đầu trầm ngâm, sau đó ký vào phương án. Gia Cát Lượng nói, trước tiên ông phải tuyển một số nhân viên marketing, sau đó để tôi huấn luyện. Thế là Lưu Bị ra chiếu, kêu gọi nhân dân tân giả, còn Gia Cát Lượng sớm chiều tập trận pháp. Vì Lưu Bị tuyển rất nhiều nữ sinh trường cao đẳng thương nghiệp xinh đẹp, nên Gia Cát Lượng nghĩ bụng. Các cô này chẳng khác gì cung nữ vô ngô bày trận của Tôn Tử. Lớp huấn luyện kết thúc, Gia Cát Lượng quyết định đánh trận giáp lá cà ở trung tâm thương mại Bát Vọng. Lưu Bị lo lắng hỏi, căn bản, chúng ta chưa phải là đối thủ của Tào Tháo, trận này ta nắm chắc mấy phần thắng. Gia Cát Lượng đáp, chính vì lực lượng hai bên quá chênh lệch nên trận này ta xuất kỳ bất ý. Trung thu sắp tới, mùa mưa sắm cũng bắt đầu, chúng ta phải tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu để chiếm lợi thế. 3. Trận đầu Bát Vọng. Trung tâm thương mại Bát Vọng nằm trong khu buôn bán tầm út của Kinh Châu, là một trong những thương trường lớn ở Trung Nam Trung Quốc, thời xưa có kim ngạch trên tỷ quan một năm. Một ngày trước Trung Thu, bỗng nhiên cờ xí đập trời, chiên trống ầm ĩ tại trung tâm Bát Vọng. Một cổng chào lớn được dựng lên, trên đó đề hàng chữ ánh vàng, vầng trăng Trung Thu, trái tim hoàng tộc. Sau cổng chào là trung tâm thương mại Bát Vọng 26 tầng, chính giữa mặt tòa nhà treo tấm biển quảng cáo lớn đề khẩu hiệu, màn hình hoàng tộc, tranh ngôi đệ nhất. Bao quanh khẩu hiệu là dòng chữ, hoàng tộc khuyến mại, niềm vui bất ngờ. Hoạt động khuyến mại của hoàng tộc đã sôi nổi, lại có thêm ban nhạc F4 tới giúp vui. Ban nhạc F4 hát rằng, bên em ngắm mưa sao, em dựa vào bên tôi. Chỉ cần em tin màn hình hoàng tộc, em sẽ thấy đồ hoàng tộc vừa rẻ vừa đẹp. Cùng lúc đó, các cô gái marketing đứng đầy mọi cửa ra vào của trung tâm thương mại Bát Vọng. Họ quyết không để sót một khách nào, bất kỳ ai ra vào trung tâm cũng được một phiếu hoàng tộc trị giá 100 quan. Chỉ cần mua bất kỳ một sản phẩm nào của hoàng tộc cũng sẽ được nhận lại bằng tiền mặt. Sau đó, người bán hàng còn tặng một hộp bánh trung thu rất đẹp. Trên hộp đề, vầng trăng trung thu, trái tim hoàng tộc. Vừa bắt đầu khuyến mại, tất cả các gian hàng đã đông nghìn nghịt. Nhân viên mua bán hàng hoàng tộc mồ hôi như tắm, hàng ra tiền vào như nước. Ai nấy mệt lử. Trong khi đó, khu bán hàng anh hùng vắng teo, không một ai tới mua. Gia Cát Lượng gọi điện cho Hạ Hậu Đôn, giọng trêu chọc. Bộ phận quảng cáo của anh phải đổi khẩu hiệu đi. Hạ Hậu Đôn nói. Khẩu hiệu của bọn tôi vẫn là anh hùng luận anh hùng. Gia Cát Lượng nói, nên đổi thành cẩu hùng luận anh hùng. Hạ Hậu Đôn nổi giận, tên nhà quê Gia Cát Lượng sao dám trêu ta? Gia Cát Lượng nói, anh đừng hét trên điện thoại, ra khu bán hàng mà hét. Tin chiến thắng về công ty, Quan Vũ dựng ngón tay cái khen. Gia Cát Lượng thật được việc, trận đầu đã thiêu cháy Bát Vọng. Đúng là tái bản hội 39 trong Tam Quốc Nghĩa, Gò Bát Vọng quân sư bắt đầu dụng. Trương Phi cười to. Sao lại tái bản với không tái bản, vẫn là Gia Cát Lượng đấy đi mà. Đợt khuyến mại trung thu thành công. Tinh thần cả công ty phấn chấn hẳn, tính toán mọi khoản, dù mỗi quầy phải chi phí hơn 1.000 quan, thì lợi nhuận vẫn khả quan. Từ trung thu tới Tết, tháng nào Gia Cát Lượng cũng lập kế hoạch marketing. Chủ đề khuyến mại tháng 10 là yêu trong thua này. Khách hàng chỉ cần nói một lý do để yêu là được quà khuyến mại. Chủ đề tháng 11 và 12 là quyến luyến tuyết hoa. Hai tháng này trùng mùa cưới, khách chỉ cần giấy đăng ký kết hôn ra là được mua giá ưu đãi đặc biệt. Đến đợt khuyến mại, ngày Tết đại khách quý, thì bao ưu sầu trên mặt Lưu Bị biến sạch. Ông cao hứng nói với hai em. Có tiên sinh Gia Cát Lượng lập kế hoạch marketing là có đường thu lợi, chúng ta nhất định thành người giàu bậc nhất. 4. Lợp mái trước khi mưa. Gia Cát Lượng vẫn giữ bình tĩnh. Dựa vào khuyến mại chúng ta chiếm thế thượng phong nhất thời. Trong tình hình này chúng ta phải rõ tác dụng của khuyến mại. Nó có thể làm được gì, không làm được gì? Lưu Bị cảm thấy thú vị hỏi. Ông nói đi, khuyến mại có tác dụng gì? Gia Cát Lường đáp. Nói chung khuyến mại đạt mục đích. Thứ nhất, tăng tốc tiến trình xâm nhập thị trường của một sản phẩm mới. Do người tiêu thụ chưa hiểu rõ về sản phẩm mới, thông qua khuyến mại, người ta sẽ quan tâm và phản ứng tích cực với sản phẩm mới. Lưu Bị nói, đúng vậy, mấy tháng rồi mình hoàn tập bán rất chạy là nhờ phản ứng tích cực này. Gia Cát Lường nói, mục đích thứ hai của khuyến mại là dùng khách hàng trước kéo khách hàng sau. Một người mua đồ hoàn tập, nếu thấy vừa ý, anh ta sẽ tuyên truyền tới hàng xóm, thậm chí tới cả khu về hoàn tập. Lưu Bị nói, dần dần gọi đó là vô tuyến truyền mồm. Gia Cát Lường nói, mục đích thứ ba của khuyến mại là kích thích đại lý, tăng cao kim ngạch. Lưu Bị nói, đó là mục đích chính của thương gia. Gia Cát Lường nói, mục đích thứ tư là khiêu chiến và đánh bại đối thủ cạnh tranh. Lưu Bị gật đầu nói, nửa năm nay chiến đấu với Tào Tháo đánh hay lắm. Gia Cát Lường nói, tác dụng thứ năm của khuyến mại là bán chạy nhiều sản phẩm cùng thương hiệu. Nhiều lúc chúng ta chỉ tập trung vào một loại sản phẩm, song các loại khác cũng được kéo theo. Lưu Bị nói, khuyến mại tốt vậy ông còn lo gì? Gia Cát Lượng nói, khuyến mại có tốt bao nhiêu thì cũng chỉ là chiến thuật thời gian ngắn, dù kích thích khách hàng mua trong một thời gian, song nó rất dễ dẫn đến cuộc chiến tranh giá cả. Một khi chúng ta đối đầu trực tiếp, cuộc đại chiến khuyến mại, thậm chí cuộc đại chiến giá cả sẽ nổ ra, lúc đó mới hay ai có thực lực, ai có nguồn tài chính hùng hậu, ai trụ được đến phút cuối, ai thảm bại, vì vậy ta không được chủ quan, cần phòng bị cẩn thận. Lưu Bị kinh hoàng. Công ty hoàng tộc ta trắng khởi nghiệp. Tiền đâu để lao vào cuộc chiến giá cả với Tào Tháo, Trình Tiên Sinh nghĩ cách giải quyết. Gia Cát Lường nói, tôi đã nghĩ một kế hay, đầu tiên chúng ta cần hợp nhất các kênh tiêu thụ sản phẩm hoàng tộc với các nhà máy sản xuất của tập đoàn Kinh Châu. Nói một cách cụ thể, đó là thay đổi cách thanh toán, từ tính giá xuất xưởng đổi thành trích phần trăm lượng hàng bán ra, chi phí khuyến mại do tập đoàn Kinh Châu chịu. Như vậy bất kể cuộc chiến giá cả thế nào, công ty hoàng tộc vẫn ổn định. Lưu Bị hỏi, liệu tập đoàn Kinh Châu có đồng ý không? Gia Cát Lượng nói, hiện giờ thị trường tiêu thụ đang tốt, tập đoàn Kinh Châu sẽ suy nghĩ nếu chúng ta nhượng bộ một số điều kiện. Nhất định Kinh Châu sẽ đồng ý. Lưu Bị nói, tốt lắm, chúng ta thà kiếm ít hơn một chút, chứ nhất quyết không chịu thiệt. Gia Cát Lượng nói, chúng ta cần chú trọng bồi dưỡng quản lý kinh doanh, không phải là đối thủ của Tào Tháo về vốn. Chúng ta phải thực hiện chiến lược, lấy bồi dưỡng đổi thị trường. Lưu Bị hỏi, thế nào là lấy bồi dưỡng đổi thị trường? Gia Cát Lường giải thích, bồi dưỡng một cách hiệu quả sẽ phát huy năng lực nhân viên, có tác dụng tích cực, do điều chỉnh hành vi và điều hòa tâm lý. Như vậy chúng ta sẽ có thực lực nhân tài mạnh, họ sẽ lập công trên chiến trường quản lý và kinh doanh. Khi xưa Tào Tháo uống rượu luận anh hùng là đề cao giá trị nhân tài. Có nhân tài, càng đánh càng mạnh. Không nhân tài, càng đánh càng yếu. Nhờ vậy mà Tào Tháo đánh bại hết Viên Thuật. Trương Tú đến Viên Thiệu thành người giàu nhất nước. Lưu Bị trầm ngâm. Tôi hiểu sâu sắc tác dụng của bồi dưỡng với phát huy năng lực. Tiên sinh là nhân tài về mặt này. Mọi việc xin nhờ hết tiên sinh. Lời bàn của tác giả. Bất kể là khách hàng hay tổng giám đốc, bất kể là bà đồng nát hay chị văn thư, bất kể là nhân viên kinh doanh hay lái xe, dường như tất cả chúng ta đều đã bước vào thời đại kinh doanh tiếp thị. Người ta nhận ra rằng mục đích quản lý nguồn nhân lực chính là để kinh doanh tiếp thị hiệu quả hơn. Hết chương 17, Trận thắng khuyến mãi.